Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng 6 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thái độ của Israel và thái độ của Palestine đối với sáng kiến cầu nguyện chung. Kế đó là các tiết mục lời Chúa, Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Con là muôi đất, nếu muôi đã nhạt, con dùng được chi? Con là ánh sáng thế gian, thành xây trên núi nhìn xa mọi đàng. Từ sáng căm con phải soi trước mắt mọi người, như đèn trên cao soi trong trời đêm tối. Họ thấy căm con làm nên những dấu sự lành và
lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp mà thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề của đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe nói đến sự bác ái. Bác ái chính là men, là muối, là ánh sáng cho đời. Ai cũng biết, muối là chất xúc tác, muối có vị mặn. Đó chính là đặc trưng của muối. Chính vị mặn đó mà muối có giá trị để bảo quản thức ăn, để gia tăng vị cho cơ thể. Qua hình ảnh và tính chất cần thiết của muối, Chúa Giêsu đã khẳng định chính anh em là muối cho đời. Chúa Giêsu muốn nói đến những chức năng tương tự như thế của các tín hữu Kitô giữa thế giới hôm nay. Họ phải có nhiệm vụ làm cho xã hội họ đang sống có đủ sức mạnh tâm linh và luân lý để chiến thắng những thế lực sự ác vốn đang hiện diện trong xã hội, hoặc luôn luôn tìm cách xâm nhập và làm cho xã hội bằng hoạn. Hơn nữa, họ có nhiệm vụ làm cho cuộc sống chung quanh họ nên đậm đà thay vì nhạt nhẽo và vô vị. Còn về ánh sáng cho trần gian, giá trị của ánh sáng là để tỏa chiếu, để làm cho mọi người thấy rõ. Nếu thắp đèn lên mà lấy thùng úp lại thì làm chuyện đó thật là điên rồ, bởi vì không phát huy giá trị chân chính của nó. Giá trị chân chính là giá trị tự nhiên mà có. Các đồ đệ của Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian, các Kitô hữu đi vào những nơi sâu thẳm nhất, kín ẩn nhất và tăm tối nhất của con tim và thân phận con người, và đưa vào đó ánh sáng, cho thấy những lỗ hổng, chỉ ra những khiếm khuyết và lập tẩy những dị dạng trong đó. Tương tự như thế, cộng đoàn Kitô hữu không được phép ẩn mình đi, cũng không được phép sống khép kín nơi chính mình. Là ánh sáng cho trần gian, cộng đoàn Kitô hữu được ví như thành xây trên núi và đèn thắp sáng được đặt trên đê. Thành xây trên núi là hình ảnh nhấn mạnh tính cách có thể nhìn thấy được. Các Kitô hữu không che giấu tư cách là đồ đệ của Chúa Kitô và là con cái của Cha trên trời. Họ chứng tỏ tư cách đó của mình bằng các hành động dấn thân phục vụ hữu hiệu trong lòng nhân ái, sự thánh thiện, tình yêu mến thật sự. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là ánh sáng đã chiếu rọi trong đêm đen, và Chúa muốn cho chúng con phải trở nên ánh sáng của trần gian để chiếu soi đêm tối. Xin cho chúng con biết đón nhận chân lý tin mừng mà thực thi, hầu mang lại ánh sáng vĩnh cửu cho chúng con là việc làm sáng danh và ngợi khen Cha chúng con ở trên trời. Amen.
Từ sáng các con bài tôi trước mắt mọi người như đèn trên cao soi trong trời đêm tối. Họ thấy các con làm nên những câu sự lành mà người khen Cha trên trời quyền năng. Là mùi đất nếu muối đã nhặn còn dùng được chi, con là ánh sáng thế gian thành xây trên núi xa mọi đau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha Francisco giải thích cho các tín hữu về ba hoạt động của Chúa Thánh Linh đối với các tín hữu, đó là dạy dỗ, nhắc nhớ và làm cho chúng ta nói với Thiên Chúa và tha nhân. Trên đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 6 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với 90 hồng y, giám mục và 200 linh mục đồng tế trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu. Đức Thánh Cha nói, tất cả được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Khi nói với các tông đồ trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói rằng, sau khi rời khỏi thế giới này, Ngài sẽ gửi đến họ hồng ân của Chúa Cha, tức là Thánh Linh. Lời hứa này được thể hiện mạnh mẽ trong ngày lễ ngũ tuần, khi Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các môn đệ tụ họp tại nhà tiệc ly. Sự đổ tràn Thánh Linh ấy tuy là ngoại thường, nhưng không phải xảy ra một lần duy nhất và giới hạn vào lúc ấy, nhưng là một biến cố đã và vẫn còn được tái diễn. Chúa Kitô vinh hiển ở bên hữu Chúa Cha tiếp tục thực hiện lời hứa, người dạy dỗ, nhắc nhớ và làm cho chúng ta nói. Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng ta, người là Thầy nội tâm. Người hướng dẫn chúng ta trên đường ngay nẻo chính qua những hoàn cảnh của cuộc sống. Người chỉ đường cho chúng ta. Trong thời kỳ đầu của giáo hội, Kitô giáo được gọi là con đường, là đạo, và chính Chúa Giêsu là đường. Chúa Thánh Linh dạy cho chúng ta bước theo Chúa Giêsu, tiến bước theo vết của Ngài. Thánh Linh là Thầy dạy cuộc sống hơn là Thầy dạy đạo lý. Và thuộc về cuộc sống, chắc chắn cũng có sự hiểu biết, kiến thức, nhưng trong một chân trời rộng lớn và hòa hợp hơn của đời sống Kitô. Chúa Thánh Linh nhắc nhớ chúng ta, người nhắc nhớ chúng ta về tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói. Đó là ký ức sinh động của giáo hội. và trong khi nhắc nhở chúng ta, người làm cho chúng ta hiểu những lời của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích rằng, việc nhắc nhở này trong Thánh Linh và nhờ Thánh Linh không thu hẹp vào một sự kiện ký ức và là một khía cạnh thiết yếu trong sự hiện diện của Chúa Kitô nơi chúng ta và trong giáo hội. Thánh Thần chân lý và tình thương nhắc nhở chúng ta về tất cả những gì Chúa Kitô đã nói, làm cho chúng ta ngày càng đi sâu vào trọn vẹn ý nghĩa những lời của Chúa. Điều này đòi chúng ta phải đáp lại. Hễ chúng ta càng quảng đại đáp lại, thì lời Chúa Giêsu càng trở thành sự sống trong chúng ta, trở thành những thái độ, chọn lựa, cử chỉ, chứng tá. Nói tóm lại, Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta về giới răn yêu thương và kêu gọi chúng ta hãy sống giới răn ấy. Một Kitô hữu không có ký ức thì không phải là một Kitô hữu chân chính. Họ là một người nam nữ tù nhân của thời điểm hiện tại, không biết biến lịch sử của mình thành kho tàng, không biết đọc và sống lịch sử ấy như lịch sử cứu độ. Trái lại, với ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể giải thích những soi sáng nội tâm và những biến cố của cuộc sống dưới ánh sáng của lời Chúa Giêsu. Và như thế, sự khôn ngoan của ký ức, sự khôn ngoan của con tim sẽ tăng trưởng trong chúng ta, và đó là một hồng ân của Thánh Linh. Xin Chúa Thánh Linh hồi sinh trong tất cả chúng ta ký ức Kitô giáo. Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng ta, nhắc nhớ cho chúng ta, và một điểm khác nữa, người làm cho chúng ta nói với Thiên Chúa và với con người. Kinh nguyệt là một hồng ân chúng ta nhận được nhưng không, đó là một cuộc đối thoại với Chúa trong Thánh Linh, là đấng cầu nguyện trong chúng ta và để cho chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa, gọi Chúa là Cha, là Ba, Abba. Và điều này không phải chỉ là một kiểu nói, nhưng là một thực tại, chúng ta thực sự là con cái Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói, thực vậy, tất cả những người được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn, thì họ là con cái Thiên Chúa. Và Thánh Linh làm cho chúng ta nói với con người trong cuộc đối thoại huynh đệ. Người giúp chúng ta nói với tha nhân, nhìn nhận họ là anh chị em, diễn tả với tinh thần thân hữu, dịu dàng, hiểu những lo âu và hy vọng, buồn sầu và vui mừng của tha nhân. Nhưng Chúa Thánh Linh cũng làm cho chúng ta nói với con người như ngôn sứ, nghĩa là biến chúng ta thành những máng khiêm tốn và ngoan ngoãn truyền lời Chúa. Lời ngôn sứ được thực hiện trong sự thẳng thắn để công khai chứng tỏ những mâu thuẫn và bất công, nhưng luôn luôn với sự dịu dàng và ý hướng xây dựng. Được Thánh Thần tình thương thấu nhập, chúng ta có thể là dấu hiệu và là dụng cụ của Thiên Chúa, đấng yêu thương, phục vụ và trao ban sự sống. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, nói tóm lại, Chúa Thánh Linh dạy chúng ta con đường, nhắc nhớ và giải thích cho chúng ta lời Chúa Giêsu. Người làm cho chúng ta cầu nguyện và gọi Thiên Chúa là Cha, làm cho chúng ta nói với con người trong cuộc đối thoại huynh đệ và như ngôn sứ. Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì các môn đệ được tràn đầy Thánh Linh, giáo hội được chịu phép rửa, được sinh ra để đi ra, khởi hành, để loan báo tin mừng cho mọi người. Chúa Giêsu ra lệnh cho các tông đồ, họ không được rời xa khỏi thành Jerusalem trước khi lãnh nhận từ trên cao sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Không có người thì không có sứ vụ truyền giáo, không có việc rao giảng tin mừng. Vì thế, cùng với giáo hội, chúng ta hãy kêu cầu, lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất. Đức Thánh Cha Francisco liên đới với những khổ đau, thử thách của dân tộc Armenia, đồng thời kêu gọi các tín hữu Kitô vùng Trung Đông tiếp tục tin tưởng và hy vọng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua dành cho phái đoàn của Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất, giáo chủ Armenia tông truyền Sicilia, có tòa gần Beirut, Liban, đến viếng thăm tòa thánh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao những dấn thân của Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất cho chính nghĩa hiệp nhất các tín hữu Kitô trong chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, cũng như trong cuộc đối thoại thần học giữa các giáo hội chính thống Đông Phương và Công giáo. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lịch sử đau thương của dân tộc Armeni và giáo hội tông truyền Armeni bị bó buộc trở thành một dân tộc lữ hành, chịu bách hại và tử đạo, để lại những vết thương sâu đậm trong tâm hồn của mọi người Armeni. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải nhìn và tôn kính các vết thương ấy như những vết thương của chính thân mình Chúa Kitô. Chính vì thế, các vết thương đó cũng là nguyên nhân niềm hy vọng và tín thác không lay chuyển nơi lòng từ bi quan phòng của Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các anh chị em Kitô tại Trung Đông cũng đang cần niềm tín thác và hy vọng như thế, đặc biệt những người đang sống tại những vùng tan hoang vì xung đột và bạo lực. Cả các tín hữu Kitô chúng ta cũng cần niềm tín thác và hy vọng ấy, dù chúng ta không phải đương đầu với những khó khăn, nhưng nhiều khi chúng ta có nguy cơ bị lạc mất trong sa mạc của sự dửng dưng và quên Chúa, hoặc sống trong xung đột giữa anh chị em, hay ngã gục trong các trận chiến nội tâm chống lại tội lỗi. Trong tư cách là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta phải học cách khiêm tốn, vác đỡ gánh nặng cho nhau, giúp nhau ngày càng trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, trở thành Kitô hữu tốt đẹp hơn. Trước đó, trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ Aram đã nói đến cuộc diệt chủng dân tộc Armeni và cuộc lưu đày dân tộc này dưới thời đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1915. Ngài chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Thánh Địa và sự khích lệ dành cho các tín hữu Kitô toàn vùng. Sau buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và phái đoàn của Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất đã cùng cầu nguyện chung tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc ở trong dinh Tông Tòa bằng tiếng Ý, Armeni và tiếng Anh. Tin Roma. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của đồng minh tại Normandy. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gửi một sứ điệp đến các giám mục Pháp thay mặt cho Đức Thánh Cha Francisco để đánh dấu kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của đồng minh tại Normandy. Đó là một thời điểm quyết định dẫn đến sự kết thúc của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đức Thánh Cha Francisco đã vinh danh những người lính bỏ lại phía sau đất nước của họ để đổ bộ lên bãi biển Normandy với mục tiêu là để chiến đấu chống lại chế độ man rợ Đức Quốc xã và giải phóng nước Pháp đang bị chiếm đóng. Ngài bày tỏ mong muốn là các thế hệ mới nhận ra những nỗ lực của những người đã phải trả một giá hy sinh to lớn như vậy. Đức Thánh Cha cũng mong rằng việc kỷ niệm những sự kiện này góp phần giáo dục việc tôn trọng tất cả mọi người. Thêm vào đó, kỷ niệm này cũng nên nhắc nhở chúng ta rằng, việc loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của con người và xã hội chẳng mang lại sự gì khác hơn là chết chóc và đau khổ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, bổn mạng của châu Âu, hướng dẫn các quốc gia châu Âu hướng tới con đường hòa bình. Vị thánh này còn được gọi là Erich Stein, đã bị giết chết tại trại tập trung Auschwitz trong Thế chiến thứ hai. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi nâng đỡ dân du mục. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ giáo hội cũng như các tổ chức quốc gia và quốc tế nâng đỡ những người du mục thường phải sống ngoài lề xã hội và chịu nhiều kỳ thị. Trên đây là nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua với 70 tham dự viên Hội nghị Thế giới về Giáo hội và Người du mục do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động triệu tập. Trong số các tham dự viên có nhiều giám mục đặc trách và các vị giám đốc toàn quốc mục vụ người du mục thuộc các hội đồng giám mục trên thế giới. Hội nghị có chủ đề là Giáo hội và Người du mục loan báo tin mừng trong các môi trường bên lề xã hội. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những người du mục thường ở ngoài lề xã hội, và nhiều khi họ bị người ta nhìn với cặp mắt đố kỵ và ngờ vực. họ ít tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội ở địa phương. Theo Đức Thánh Cha, trong số những nguyên nhân tạo nên những tình trạng lầm than trong xã hội ngày nay nơi một phần dân chúng, người ta phải kể đến sự thiếu thốn các cơ cấu giáo dục để huấn luyện về văn hóa và nghề nghiệp, ít được săn sóc về y tế, bị kỳ thị trong thị trường công ăn việc làm và thiếu nhà ở xứng đáng. Tuy những tai ương này có thể xảy ra cho mọi người, nhưng các nhóm yếu thế nhất thường dễ trở thành nạn nhân của những hình thức nô lệ mới. Đó là những người ít được bảo vệ và bị rơi vào cạm bẫy của nạn bóc lột và những hình thức lạm dụng khác, bị bó buộc làm nghề hành khất. Những người du mục thuộc vào số những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt khi họ không được trợ giúp để hội nhập và thăng tiến con người trong các chiều kích khác nhau của cuộc sống xã hội. Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích giáo hội tiếp tục dấn thân và cả các cơ cấu quốc gia và quốc tế cần gia tăng nỗ lực qua các dự án và các biện pháp nhằm cải biến chất lượng cuộc sống của người du mục. Ngài nói, về tình trạng của người du mục trên thế giới, ngày nay hơn bao giờ hết cần đề ra các phương pháp tiếp cận mới trong lĩnh vực dân sự, văn hóa và xã hội, cũng như trong kế hoạch mục vụ của giáo hội, để đương đầu với những thách đố nảy sinh từ những hình thức mới mẻ trong việc bách hại, đàn áp, và nhiều khi cả những hình thức nô lệ nữa. Tin Roma. Diễn đàn đại kết thảo luận về tôn giáo và sự khác biệt văn hóa tại Minsk. Trong chương trình tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Thánh Địa có nhiều hoạt động liên quan đến đại kết. Đó là bằng chứng về sức sống của các cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống giáo, sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Bartholomaeus đệ nhất ở Jerusalem, là diễn đàn châu Âu chính thống công giáo lần thứ tư do Ủy ban các hội đồng giáo mục châu Âu và các giáo hội chính thống ở châu Âu tổ chức. Diễn đàn này diễn ra tại Minsk, Belarus từ ngày thứ Hai mùng 2 tháng 6 vừa qua. Tôn giáo và sự khác biệt văn hóa, những thách đố đối với các giáo hội Kitô giáo ở châu Âu. Đó là chủ đề được chọn cho diễn đàn năm nay, với các cuộc thảo luận xoay quanh sứ điệp của Tổng giám mục Pavel, Thượng phụ toàn Belarus, và sứ điệp của Đức Tổng giám mục Tadeusz Konrusewicz, Tổng giám mục Minsk Mogilev, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus. Các tham dự viên thảo luận về các đề tài, tôn giáo và thực tại văn hóa ngày nay, vai trò của các giá trị nhân văn và Kitô giáo trong các xã hội châu Âu đa văn hóa hiện nay, tự do tôn giáo, vai trò của các giáo hội trong việc cổ vũ nền khôn ngoan Kitô giáo và sự cần thiết của đối thoại liên tôn hoặc phục hồi nền đạo đức của châu Âu. Diễn đàn bế mạc vào thứ Năm mùng 5 tháng 6 với việc công bố sứ điệp chung kết. Và ngày hôm sau, tức là mùng 6 tháng 6, các tham dự viên đi thăm các cộng đoàn địa phương. Diễn đàn này đề cập đến các vấn đề nhân học và mục vụ có tầm quan trọng đặc biệt cho hiện tại và tương lai của nhân loại, nhằm giúp xác định quan điểm chung về các vấn đề xã hội và đạo đức. Diễn đàn không bàn đến các vấn đề giáo lý, vì diễn đàn này không thay thế Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Diễn đàn lần thứ ba diễn ra hồi tháng 6 năm 2012 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, với chủ đề Cuộc khủng hoảng kinh tế và nạn nghèo đói, những thách đố đối với châu Âu ngày nay. Tin Roma. Thủ tướng Nhật Bản viếng thăm Tòa Thánh. Sáng thứ Sáu, mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Sau đó, Thủ tướng Abe đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Cuộc hội kiến của Thủ tướng Shinzo Abe với Đức Giáo Hoàng kéo dài khoảng 20 phút với sự giúp đỡ của hai phiên dịch. Thủ tướng Abe nói với Đức Giáo Hoàng rằng, tôi rất vinh dự được gặp Ngài và cảm ơn Đức Giáo Hoàng vì sứ điệp Ngài gửi đến các nạn nhân sóng thần. Các cuộc đàm luận đề cập đến mối quan hệ giữa Nhật Bản với Tòa Thánh và sự hợp tác giữa giáo hội và nhà nước Nhật Bản trong các lĩnh vực giáo dục, xã hội và y tế. hai bên đã thảo luận các vấn đề thời sự trong khu vực và quốc tế, đặc biệt về các sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở châu Á, sự tham gia của Nhật Bản trong lĩnh vực hợp tác phát triển, chủ yếu là ở châu Phi, cũng như sự quan tâm đến vấn đề môi trường và giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong phần trao đổi quà tặng, Thủ tướng Abe đã tặng Đức Giáo Hoàng một chiếc gương soi đặc biệt. Chiếc gương này được một thợ thủ công ngày nay chế tạo, nhưng hoàn toàn giống với chiếc gương được các Kitô hữu thầm lặng sử dụng hồi thế kỷ thứ 17. Họ dùng những chiếc gương này để giấu trong đó những ảnh thánh. Chiếc gương thần kỳ nhìn giống như chiếc gương bình thường, nhưng khi đưa ra ánh sáng mặt trời sẽ phản chiếu hình một cây thánh giá và khuôn mặt của Chúa Kitô. Thủ tướng Abe đã chỉ cho Đức Giáo Hoàng xem điều này. Thủ tướng Abe giải thích rằng ông chọn món quà này bởi vì Đức Giáo Hoàng đã nói rằng ở Nhật Bản đã có lúc chẳng còn linh mục, và sau hai thế kỷ rưỡi khi các nhà truyền giáo trở lại Nhật Bản, hàng ngàn Kitô hữu vẫn giữ được đức tin nhờ ơn bí tích rửa tội. Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản còn tặng Đức Giáo Hoàng bức chân dung võ sĩ Samurai Hasekura và chân dung Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ năm. Hai người đã gặp nhau tại Vatican 400 năm trước.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thái độ của Israel và thái độ của Palestine đối với sáng kiến cầu nguyện chung. Bài do Vũ Văn An tổng hợp với phần truyền bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, Tổng thống Israel Shimon Peres và Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas có những lý do riêng để tôn trọng ý của Đức Giáo Hoàng, muốn giữ cho biến cố cuối tuần này không có bất cứ một tranh cãi nào có thể có. Thực vậy, trong buổi cầu nguyện vào Chúa Nhật ngày 8 tháng 6 này, chính trị sẽ là điều vắng bóng. Ngay khi đưa ra lời mời, Đức Phanxicô đã nói rõ, buổi gặp gỡ để cầu nguyện này sẽ không phải để làm trung gian hay nhằm tìm ra giải pháp. Chúng tôi sẽ chỉ gặp nhau để cầu nguyện, rồi sau đó ai về nhà nấy. Tổng thống Peres và Chủ tịch Abbas vốn biết nhau từ lâu và từng trực diện thương thuyết với nhau. Nhưng trong hệ thống chính trị của Israel, vai trò của ông Peres chỉ có tính chất nghi lễ. Quyền lực thực sự nằm trong tay của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Netanyahu có cho phép ông Peres mở những cuộc thương thuyết mật ở hậu trường với ông Abbas năm 2011. Hai người đã thực hiện tất cả bốn cuộc thương thuyết. Họ đã hoàn thành được một dự thảo thỏa hiệp, nhưng sau đó bị Thủ tướng diều hâu Netanyahu bác bỏ. Thúc đẩy mới về hòa bình do Mỹ đưa ra hồi tháng 7 năm ngoái đã tan vỡ vào đầu năm nay, khiến Peres rất thất vọng, vì ông là người đã lãnh giải Nobel Hòa bình năm 1994, nhờ góp công vào việc phát động diễn trình thương thảo hòa bình cả hàng chục năm trước đây. Nay đã 90 tuổi và sắp sửa mãn nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 7 tới. Ông không thể làm gì khác hơn là lên tiếng hy vọng các cuộc thương thảo sẽ được mở lại một ngày gần đây. Văn phòng của ông cho hay, tại vườn Vatican, vào hôm Chủ nhật, ông Peres, ông Abbas và Đức Phanxicô đưa ra lời kêu gọi chung cho hòa bình với nhân dân khắp thế giới. Tổng thống nhấn mạnh đặc biệt tới tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn. Người Palestine cũng rất mong muốn cho buổi cầu nguyện chung được tiến hành, bất chấp việc ông Netanyahu quyết định tẩy chay chính phủ hợp nhất mới của Palestine, tuyên thệ vào hôm thứ Hai, ngày 9 tháng 6, với sự hỗ trợ của Hamas, kẻ thù không đội trời chung của Israel. Ngoại trưởng Riyad al-Malki của Palestine tuyên bố rằng, chúng tôi cam kết với lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng, không điều gì mới xảy ra có thể thay đổi được sự cam kết này. Dù một số người Palestine tỏ ý bất mãn đối với việc Đức Phanxicô trong cuộc tông du vừa qua đã không minh nhiên kết án các chương trình xây dựng các khu định cư của người Do Thái tại khu vực West Bank, ông Abbas vẫn chào đón cuộc viếng thăm có tính chất lịch sử của Đức Giáo Hoàng. Và lời cầu nguyện âm thầm mà Đức Phanxicô thực hiện tại bức tường phân cách ở Bethlehem thuộc West Bank được người Palestine coi như một cú đảo chính có tính tâm lý. Thường thuyết gia Sheikh Erekat của Palestine nói với hãng tin AFP rằng Đức Phanxicô tận mắt thấy cuộc chiếm đóng, ngài thấy bức tường tại Palestine. Những người duy quốc gia cánh hữu tại Palestine cũng nhìn vấn đề như thế. Bình luận gia của tờ Jerusalem Post là Caroline Click cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Phanxicô là không thân thiện và tố cáo ngài đã dẫn giáo hội công giáo theo hướng bài Do Thái một cách đáng lo ngại. Tiếc thay, thời hoàng kim trong các liên hệ công giáo và Do Thái xem như đã tới hồi kết thúc trong lúc Đức Phanxicô tới viếng thăm thánh địa. Ông Perez cũng rất vất vả trong việc soi dịu các nhạy cảm tôn giáo của người Do Thái liên quan tới buổi cầu nguyện chung mà ông tham dự tại Vatican. Văn phòng của ông phải lên tiếng cho rằng, biến cố này diễn ra tại một địa điểm ở trong vườn, không có bất cứ biểu tượng tôn giáo nào, và nó cũng không phải là nơi để cầu nguyện. Như thế là phù hợp với truyền thống Do Thái. Trước khi lên đường, ông Perez cũng đã nói chuyện với giáo trưởng Yitzhak Yosef, người đã ca ngợi các cố gắng phục vụ hòa bình của ông và chúc ông lên đường may mắn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến câu 18. Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong lễ Chúa Ba Ngôi năm A là một phần trong cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với ông Nicodemo. Chúng ta sẽ có thể hiểu rõ hơn những lời trích trong đoạn tin mừng hôm nay khi đặt những lời ấy vào trong ngữ cảnh của chúng. Sau cuộc xuất hiện mang tính Mêsia trong đền thờ, trong đó Chúa Giêsu đã nghiêm khắc phê phán sự áp bức và thẳng thắn loan báo sự thay thế đền thờ bằng chính bản thân người, tác giả Gioan trình bày những phản ứng của người ta, trước hết là của những con người thuộc hàng lãnh đạo và am hiểu lề luật. Những người này được đại diện bởi những nhân vật thuộc hàng ngũ những người có quyền lực, một người Do Thái bảo thủ và một bậc thầy lề luật, đó là ông Nicodemo. Ông chờ đợi một vị Mêsia của trật tự, vị thầy có khả năng giải thích luật và làm cho người ta thực thi luật để xây dựng con người và xây dựng xã hội theo lý tưởng Do Thái. Vấn đề tập trung trên giá trị của luật tôn giáo vốn được coi là nguồn mạch sự sống và là quy chuẩn hướng dẫn cuộc sống, tức là phương thế xây dựng con người và xã hội như Thiên Chúa mong muốn và hứa hẹn. Chúa Giêsu bác bỏ tiền giả định của ông Nicodemo, người quả quyết rằng con người ta không thể đạt tới sự viên mãn và sự sống thật nhờ vào sự tuân giữ lệ luật, mà là nhờ vào tình yêu mến. Tình yêu mến này vốn là ân huệ thánh thần đến từ Thiên Chúa và hoàn thành định mệnh con người. Bây giờ cả hai khía cạnh cốt yếu trong giá trị của lề luật đều được tập trung và thực hiện nơi chính bản thân Chúa Giêsu, được dương cao lên. Chính người là nguồn mạch sự sống đích thực và là quy chuẩn cho con người đạt tới sự viên mãn. Trong Gioan chương 3 câu 13 đến câu 15, quả thật Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Đấng Mêsia được dương cao lên chính là nguồn mạch sự sống đích thực và viên mãn. Bài tin mừng hôm nay nằm trong phần giải thích lời khẳng định quan trọng ấy. Chúa nói: yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải diệt vong, nhưng có sự sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng đã không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Ở các câu 14 đến 15, thực tại Mêsia được mô tả từ phía con người. Con người được dương cao như một dấu hiệu thấy được. Bây giờ, thực tại ấy được nhìn từ phía Thiên Chúa, Đấng có sáng kiến can dự vào lịch sử thật sự. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải diệt vong, nhưng có sự sống muôn đời. Chúa Giêsu là ân huệ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Con người được dương cao như con rắn đồng trong sa mạc xưa, đồng thời cũng chính là con độc nhất của Thiên Chúa. Đó là thực tại huyền nhiệm được tỏ lộ ra trong cuộc dương cao lên của người. Nhờ đó, tình yêu của Thiên Chúa dành cho trần gian được diễn tả hùng hồn và trọn vẹn. Chương trình cứu độ đầy tình yêu mến đó của Thiên Chúa không hề tạo nên những sự phân biệt hay kỳ thị, nhưng ban tặng sự sống cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ. Nếu có người nào không đạt tới sự sống ấy, thì đó chính là vì người ấy đã từ chối quà tặng sự sống khi không tin vào Chúa Giêsu. Còn ai tin vào Con thì khỏi phải diệt vong, nhưng có sự sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Sự biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa Cha và sự ân ban Chúa Con độc nhất của Người bây giờ được miêu tả trong những hạng từ diễn tả sứ vụ, đó là sai đến thế gian. Tuy nhiên, cả hai câu 16 và 17 đều chỉ có một chủ ngữ là Thiên Chúa và có cùng một đích điểm là nhân loại, là trần gian. Thiên Chúa yêu thế gian, ban Con một cho thế gian và sai Con một đến thế gian. Tình yêu của Thiên Chúa làm nên cuộc vận hành của việc Chúa Cha sai Con của Người đến thế gian, và mục đích của cuộc vận hành thần linh ấy chính là để cứu độ mọi người. Không có bất cứ một sự loại trừ tiêu cực nào. Chương trình của Thiên Chúa là tình yêu tích cực và phổ quát. Con độc nhất của Thiên Chúa được sai đến thế gian không phải để lên án, cũng chẳng phải để loại trừ bất cứ ai khỏi ơn cứu độ. Trong Chúa Con, ân huệ bằng chứng tình yêu viên mãn của Thiên Chúa chỉ sáng lên huy hoàng vinh quang của Người, tình yêu của Người và lòng nhân lành của Người đối với nhân loại. Từ nay, ngay cả sự ưu tuyển dành cho Israel cũng chấm dứt. Ơn cứu độ là thực tại dành cho toàn thể nhân loại. Được cứu độ tức là được vượt qua từ cái chết đến sự sống vĩnh cửu, và cuộc vượt qua đó được trở thành hiện thực nhờ Đức Giêsu đứng ban thánh thần. Ai tin vào Ngài thì được cứu độ, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Trách nhiệm như thế nằm trong tay con người chứ không phải trong tay Thiên Chúa. Vì thế câu 18, thái độ của con người sẽ bắt đầu được mô tả, và chính con người chứ không phải Thiên Chúa sẽ đóng vai trò chủ ngữ ngữ pháp. Người ta hoặc tin vào Chúa Giêsu hoặc chống lại Người, không tồn tại khả năng lấp lửng. Đứng trước món quà tình yêu được ân ban, hoặc người ta đón nhận hoặc người ta từ chối. Vấn đề tùy thuộc vào quyết định của con người. Nếu trong thực tế có những người bị loại khỏi ơn cứu độ và bị lên án, thì đó là vì họ đã từ chối quà tặng tình yêu và sự sống mà Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Giêsu. Người tin vào Chúa Giêsu thì không bị xét xử, vì Thiên Chúa không hành động như một vị quan án, nhưng là đứng ban sự sống. Còn kẻ từ chối tin vào Chúa Giêsu thì kết án chính mình. Tương ứng với sự từ chối triệt để, quyết liệt và xác định trong việc dấn thân tin vào Chúa Giêsu sẽ là sự tự loại trừ vĩnh viễn. Chúa Giêsu, Con Người được dương cao lên, chính là đứng làm cho tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại thành hiện thực. Từ chối Người chính vì vậy là tự loại mình khỏi tình yêu và sự sống của Thiên Chúa. Như thế, vấn đề là tin vào Đức Giêsu, Con của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Đức Giêsu là sự thật và sự sống. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con một vốn là Thiên Chúa và là đứng hàng ở nơi cung lòng Thiên Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Chính Người khẳng định Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Mọi sự Cha có đều là của Thầy. Nói cách khác, Chúa Cha ban cho Đức Giêsu mọi thực tại nơi người. Đức Giêsu có mọi thực tại thần linh đó, biết mọi thực tại thần linh đó và mặc khải cho chúng ta. Nhưng thật ra, như ít nhất hai lần tác giả Tin Mừng Gioan sẽ nói rõ, ngay cả các đồ đệ trực tiếp của Đức Giêsu cũng chỉ hiểu những hành động của Đức Giêsu sau khi người đã phục sinh, hoặc ít nhất là sau khi người đã chết. Vì thế, chính Đức Giêsu sẽ nói với các đồ đệ của người: Thầy sẽ xin Chúa Cha, và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Còn anh em biết người, vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thánh Thần lấy tất cả sự sống của Chúa Giêsu đã nhận từ nơi Chúa Cha mà thông truyền cho chúng ta. Tất cả bắt nguồn từ Chúa Cha. Ngài là nguồn mạch duy nhất của tất cả những gì Chúa Giêsu và Thánh Thần mang đến cho chúng ta. Vậy như Chúa Cha đã sai Đức Giêsu đến, thì người cũng sai Thánh Thần đến. Thánh Thần không mang tới một sứ điệp khác với sứ điệp của Chúa Giêsu, nhưng là giúp các đồ đệ đi tới chân lý vẹn toàn. Nhờ đó, họ gắn bó với Chúa Giêsu để khỏi diệt vong nhưng có sự sống muôn đời. Tóm lại, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một để ai tin vào Con của người thì khỏi phải diệt vong nhưng có sự sống muôn đời. Lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Chúa Giêsu sai lại Chúa Thánh Thần đến với các đồ đệ. Chúa Thánh Thần là đứng đến từ nơi Cha và sẽ làm chứng cho Chúa Giêsu, tức là sẽ làm cho người ta nhận biết Chúa Giêsu và sẽ xác định công trình của Chúa Giêsu. Như thế, giữa Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần có một mối liên kết và hiệp thông sâu xa. Mầu nhiệm liên kết và hiệp thông sâu xa ấy là nguồn mạch ơn cứu độ của chúng ta. Đó chính là mầu nhiệm mà chúng ta đang cử hành, ngợi khen, cảm tạ và suy niệm trong lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay. Amen.
Ngôi Cha, ngôi Con, ngôi Thánh Thần, và ngôi cùng Thiên Chúa. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là Thiên Chúa, độc nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là Tao Hóa, là Đấng Sinh Thành. Nên con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một ông già nổi tiếng là khôn ngoan, ông có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của bất cứ ai. Một hôm, hai cậu bé tinh nghịch cố ý đánh lừa ông để cho thiên hạ thấy rằng ông ta cũng đã không biết hết mọi sự như người ta tưởng. Hai cậu bắt được một con chim nhỏ, vội vã chạy lên sườn đồi đến nhà ông lão. Một cậu giấu con chim nhỏ ở sau lưng và hỏi ông già rằng: "Thưa ông, ông có thể cho chúng cháu biết con chim của chúng cháu vừa mới bắt được đây còn sống hay đã chết?" Ông lão dò xét hai cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu đang giấu con chim sau lưng rồi nghiêm nghị nói: "Con chim đang ở giữa hai bàn tay của cậu. Nếu tôi nói là nó còn sống, cậu sẽ bóp chặt đôi tay và giết chết con vật tức khắc. Còn nếu tôi nói nó chết rồi, cậu sẽ thả đôi tay ra và con chim sẽ bay đi. Thôi, xin cậu hãy thả nó ra đi và đừng hành hạ con vật vô tội nữa." Nghe thế, hai cậu bé nhìn nhau, thả con chim ra và đi xuống núi. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa đặt vào đôi tay con người rất nhiều quyền hạn, khả năng trí tuệ để con người phát triển, làm sinh lợi, hầu phục vụ bản thân và tha nhân, nhất là để làm vinh danh Chúa. Nhưng họ cũng có thể làm ngược lại với thánh ý Chúa, để gây nên không biết bao nhiêu là tội ác và đau khổ cho nhau. Năng lực hạt nhân làm chạy biết bao máy móc, thắp sáng biết bao thành phố. Nhưng cũng với năng lực hạt nhân, một quả bom đã thả xuống Hiroshima khiến cho 142.000 người chết trong nháy mắt, và ba ngày sau tại Nagasaki với bao hậu quả khốc hại làm ảnh hưởng tới ngày nay. Vì thế, đừng dùng ơn Chúa ban một cách vô lý để gây phiền lụy, khổ đau và chết chóc cho người khác. Thiên Chúa ban con người có tự do, trí khôn và ý chí, để con người sử dụng những khả năng Chúa ban phục vụ cho nhau, giúp nhau sống yêu thương, hạnh phúc và tô điểm trần gian ngày thêm tươi đẹp. Đúng như lời Thánh Phêrô đã dạy rằng: "Ơn riêng của Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ lợi ích kẻ khác." Chính Chúa Giêsu cũng thúc bách chúng ta hãy dùng ơn Chúa để chia sẻ và đem lại hạnh phúc cho nhau khi Ngài dạy rằng: "Anh em đã được cho nhưng không, thì cũng phải cho nhưng không." Vì thế, Descartes đã viết: "Không làm ích lợi cho ai cả là không giá trị gì cả." Lạy Chúa, Chúa đã trao ban cho con các tài năng tự nhiên, tinh thần cũng như vật chất. Xin giúp con biết đón nhận ơn Chúa, để con biết làm tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi của con và anh em đồng loại. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin con biết con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm con, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp. Biết con phục dường nhau, được lòng con cái một nhà. Biết con phục dường nhau, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phục dường nhau, được Ngài cho làm ban ơn. Biết con phục dường nhau, dự phần vinh phúc cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng. Con khi lạc đường, được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần rồi, để lòng trai đã ngủ mê. Biết con dư đời đời, được Ngài thương tin cứu vớt. Biết con quên tình Ngài, mà Ngài trung tín không cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.